Nó loại trừ cái khó chịu mà nó lọt vào 8 cái trường hợp, 9 cái trường hợp. Hơn so với hơn, hơn so với bằng, hơn so với thua, vân vân. Nếu nó lọt ra 6 cái 8 cái 9 cái trường hợp này thì được gọi là sân. Nhưng ở đây nó không có lọt vào 8 trường hợp đó, mặc dù nó vẫn có sự so sánh, nhưng mà nó không bằng lòng cái sự vượt tội của người khác, nó khó chịu với sự vượt tội của người khác.
Nên gọi danh thầy
nó
ý cộng với căn số nó bằng là ít xa. Được thì khi đưa lại điện chữ ý cộng chữ lập chữ ú
thành ra chữ ý a, đi nói từ dễ đọc.
Nó sai có nghĩa là cộng danh tài. Như vậy thì danh tệ có nghĩa là trạng thái không hài lòng với những gì người khác hơn mình.
mà cái nguyên nhân sâu xa để mà đánh lễ nó xuất hiện,
nguyên nhân sâu của ít xa chính là á tí mà
á tí là cao cao tột hay là hơn hẳn. Cái ma ná là mạng. Dạ, tiếng ma ná này thường thường nè, những ra ngày xưa đó được dịch là tăng phụ mạng. Cái tăng phụ mạng là cái mà mình chưa có mà mình nghĩ đó mình có. Đây là một cái trường hợp mà rất dễ gặp. Mà vừa rồi chúng ta thấy rằng có một số bị gắn lon sữa bò mà họ nghĩ rằng đó là lon thật đó. Là ở Nguyên Thủy có một vị pháp học về dạy thiền, đó là ngài Thích Má Ba Lá. Vậy đó chỉ là giảng sư ở một cái trường học ở tỉnh thôi, mình đi dạy thiền, mình dạy thiền rồi sẵn lon sữa bò cũng gắn nhiều lắm nha. Học nào học trò ổng lên trình pháp cũng gắn cái sơ thiền, lên trình pháp cái gắn tứ thiền, nghe gắn nhị thiền, mai mới gắn thiền thôi chứ phải là gắn đạo chết dở. Rồi cái người đó cứ tưởng mình như vậy không, thì trường hợp này gọi là áp tiết mà nó tăng phụ mẹ, tức là trạng thái sơ thiền chưa đạt được mà cứ nghĩ mình là có sơ thiền. Mà cái đó được gọi là tà tư duy, suy ngẫm sai. Nghe cái nào đúng thì cái đúng, cái nào sai thì sai.
Nguyên nhân rõ sâu xa của ganh tị đó chính là Atimana, tức là cái mình chưa có nhưng cái nghĩ là mình đã đạt tới.
Mà nói một cách khác nữa, cái tăng thượng mạng này là người ấy, cái người đó tôn sùng cái tôi quá mạnh, cho cái tôi này là số một rồi, là cái đinh của vũ trụ, là ngôi sao sáng ở trên trời. Cái tôi này đó, cái bản ngã của người đó đó, mà cái nào mà vượt qua cái bản ngã đó đó là họ tâm mọi người. Cái nào mà vượt qua khỏi chỗ đó thì họ khó chịu không hề. Đây được gọi là cái trạng thái cái ganh tị. Mà cái quả của ganh tị là như thế nào? Cái quả của ganh tị
nó sẽ dẫn tới là quy quyền, bệ sự tối giản.
Nếu người nào bỏ sản thì ra cái tài sản của họ bị lôi sụp. Nhưng mà cái người nào ganh tị thì cái uy quyền của người đó sẽ bị rớt. Cho nên trong đời chúng ta thấy có người này đang lên chức vậy đó, 3, 7, 21 ngày rớt ghế lên chức, cái họ nói xui. Thật sự không có xưa, mà lúc đó cái quả của ganh tị nữa mới hồi nó trộn. Mà quá có nhiều người đó 90% rồi, ngày mai ngày mốt qua bữa kia đó cầm lấy quyết định bất ngờ, nghe cầm lấy quyết định lên chức đó, bất ngờ cái ô dù kia bị rách nát đi, cái ông chợ ông giám đốc kia đổi đi rồi về luôn, ông giám đốc mới về xù nè. Thì người đó học xui quá, cái đôi khi tốn cả 100 triệu cũng như không, đúng không? Là hỏi nó xui nhưng mà thật sự không xui, mà lúc đó là cái nguy quyền của họ bị giảm bởi do cái quả của ganh tị. Ai muốn mà sau này có chức phận cao đó mà đừng ganh tị. Nhưng mà đừng ganh tị á, như thế nào có chừng dễ bị chụp mũ lắm đấy, nghe. Cái ngày giáo đạo sư nói rằng nếu như cái quả cái ganh tị này nó dẫn tới một cái tác hại khác, nó làm hủy hoại cái sự tùy hỷ, mudita, nếu gần đây là nhiều thì nó sẽ dẫn tới cái của chúng ta này về thế giới sau đây là hai điều đúng không, về thế giới đúng không, mà nếu mà gần đây nó nói ra nhiều thì nó sẽ nghĩ về cái mudita là tùy hỷ. Nên có những cái trường hợp không phải ganh tệ nhưng mà tùy hỷ thì không tùy hỷ. Thấy người ta hạnh phúc đó, thấy người ta có những cái điều tốt đẹp đó, cái nên tùy hỷ không? Có trường hợp nên tùy hỷ, có trường hợp không. Chứ không phải lúc nào thấy người ta có cái hạnh phúc, có cái an lạc, cái mình quan hỷ mình tùy hỷ theo. Chết nha, chết mình không biết tại sao mình chết nha. Bởi vì sau này đó, sau này mình sẽ cộng nghiệp chung với người đó, đúng không? Có hiểu không? Ê, có những nếu cái người này mà thuộc về thiện nhân á thì tùy hỷ, mà còn họ thuộc về ác nhân á thì thôi, kệ chẳng qua cái túi ông nó trổ không hưởng gì. Tôn canh tị không, nhưng bảo tùy hỷ không tùy hỷ. Bởi vậy hôm nay ông là người tốt, không phải là ông là người tốt nữa, hôm nay ông hưởng cái quả tốt ở quá khứ thôi, nhưng quả này nó thường hay vô thường, vô thường một lúc nào đó cái quả này không còn nữa, ông sẽ trở lại cái bản chất cũ. Mà trở lại bản chất cũ ông mà tôi lọt cho trong đó là nguy hiểm quá, hiểu chỗ này không? Có hiểu ý chỗ này không? Cho nên trước khi muốn quan hỷ với một cái điều nào đó hoặc là một cái người nào đó thì coi lại, nhưng mà đừng bao giờ quan hệ với người, đừng bao giờ quan hệ với người. Người có thể thay đổi, là điều đó không thay đổi. Đây là câu chuyện của bà Yajurala ở quá khứ. Trong quá khứ bà Yajurala là một cô gái rất xinh đẹp. Mà sao lúc nào bà cũng sinh ra xinh đẹp hết nè, lạ quá. Biết tiền thân bà Yajurala không? Có biết không? Được nghe hả? Thì cứ nghe đi. Để trong một kiếp đó, bà Yajurala đó, tiền thân bà Yajurala đó, là vợ của tiền thân ngài An lên đây. Bởi dòng luân hồi này nó đủ chuyện trên đời xảy ra, cái gì cũng có thể xảy ra. Thì lúc đó, bà Yajurala lại là chị của chị trà, người em mà kêu người chị dâu mình là chị dâu đúng không? Người là em chồng đúng không? Tức là em chồng của bà, cái bà Yajurala. Một lần nọ đó thì bà Yajurala tiền thân của cô này đi ra đồng mới mang cơm cho chồng với người em chồng. Trên đường đi á thì gặp Đức Phật Quảng Giác. Thì sư đã nói rằng, như hồi sáng sư nói rằng, khi mà chúng ta làm việc gì nó có một sự tương thích đó. Tự nhiên cái nàng này lại có một cái tâm hoan hỷ với vị sa môn đó, mặc dù chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc, mà cũng không biết ông này là ông Phật Độc Giác, không biết luôn. Nhưng mà tự nhiên lại thấy hoan hỷ, cái tâm sở tư đó là vậy. Cho nên mới đi tới đảnh lễ xong mới dâng cái hai phần cơm. Là trong khi cày ruộng xong, cái người em mệt quá, rồi đó đói bụng nữa, cứ nhóng ngó ngoài cái đường đi coi chị dâu mình tới chưa, mà chịu đựng không nổi mới đi tới đi tìm. Tìm tới thấy chị dâu mình dâng hai phần cơm mới khó chịu rồi. Mới nói với nó sa môn á, bậc ngài, cái phần này của con chứ không phải của chị con dân về sai rồi, ngài cho con lại. Nó lại tới vợ cái bác ra lấy cái phần cơm mình ra. Cái làm chuyện này làm nó khiến cho cái người chị dâu cảm thấy khó chịu. Mới ngó qua ngó lại thấy cành bông sen, mới ngắt cái cành bông sen, mới cúng vô cái bát của Đức Phật Độc Giác á, giống như thế lại phần cơm kia đó. Mới nói là bậc ngày do cái phước cúng vô bông sen này nè, từ nay đến trong vòng luân hồi xin cho con đừng bao giờ gặp cả nha, chứ không phải là đừng bao giờ gặp người này, hiểu chưa? Đừng bao giờ gặp cả cái người này, bây giờ đang ác cái đó, nhưng mà kiếp sau lại thiện nhân thì sao, hiểu chỗ này không? Nhưng mà đừng bao giờ gặp cả. Để người em mới ngẫm nghĩ, người em chồng mới thức tỉnh là chị dâu nguyện này ám chỉ vào ta đấy. Mà nghĩ mình cũng bậy thiệt. Cho nên sám hối thì còn độc giá sao, mới cúng vừa phần cơm lại. Nó là ngày bạch ngày, do cái phần nước mà con cúng vừa cái bạch con đến ngày nữa. Sinh ra trong vòng luân hồi này, bất kỳ kiếp nào cũng gặp chứ chị dâu con, là chị dâu không thoát khỏi tay con. Nguyện cách cũng kỳ kỳ. Nhưng mà lúc đó người chị đó mày cúng dường Đức Phật á, với một cái hành động tốt mà gương mặt á, cái cánh bông sen gương mặt vui á, rạng rỡ đó, cho nên kiếp sau đó sanh, những kiếp sau sanh ra làm cô công chúa rất là đẹp. Còn cái người em chồng á, cúng dường mà trong lúc tâm tư còn giận á, tức là cái hành động còn giận đó, cho nên kiếp sau á, khỏe mạnh rồi tốt đẹp đó, nhưng mà xấu như quỷ vậy nè. Xấu đến mức độ mà chỉ có người bà mẹ ruột á, là vì thương con mới có chấp nhận được, chứ không á, người ta nhìn vô là chịu khổ nè. Nè mà cái vị hoàng tử này có tên là Phú Xá. Thì câu chuyện nó dài nhưng mà ở đây muốn nói rõ bằng miệng, mình muốn miệng cứ giận nhau quá vậy đó. Từ đây kiếp sau tôi đừng gặp ông nữa, mình đừng có nói vậy, mà đừng gặp người ác. Kiếp này họ xấu nhưng mà kiếp sau họ, họ tốt thì sao, đúng không? Có hiểu không? Mà nhớ nguyện là đừng bao giờ gặp cái ác. Mà cái ganh tị này nó hủy hoại được tùy hỷ, cho nên nếu như thấy người đó là người ác thì dù cho có họ hưởng quả phước cỡ nào cũng không ạ, để sau này cộng chung với họ cộng mệt. Cho nên nếu như thấy người ta nữa, cái gì mà mình không quan hệ với anh bị chụp vô cái mũ là ganh tị, thì nó nói là tôi không ganh tị. Tôi không biết cái đó phước của người ta là cỏ, tôi không ganh tị, ganh tị cũng không làm được gì người ta. Nhưng quan hệ với họ không quan hệ, nói sau này tôi phải cộng chú với họ. Mà khi mà ác nghiệp họ tới, bây giờ thiện nghiệp họ họ đang cổ, thấy như vậy đó, nhưng mà cái ác nghiệp nó cổ nè, mà cộng nghiệp cho nó là mất công. Ví dụ như là cha mẹ mình bị bệnh rồi mình có bỏ được không hả? À, mới cộng nghiệp đó thì mai mốt mình làm con cũng thì sao, đúng không? Rồi cha mẹ cái mà là tại thằng kẻ ác á, tối ngày đánh bài say rượu không có từ chối được đâu, phải không? Có hiểu chỗ này không? Chứ đừng nghe tôi nói, nghe người ta nói là anh ganh tị, anh có quan hỷ với người ta, không ganh tị. Bởi tại sao con kinh định? Bởi tôi biết cái quả phước của họ đang trổ. Mà quả phước của họ đang trổ thì ganh tị cũng chẳng làm được gì. Nhưng tại sao không quan hệ, không muốn cộng trú vậy? Không phải thấy cả sang bắt hoàng làm họ nha, đừng nghe. Kẻ sang hôm nay với ngày mai có thể là bạch chúa ăn mài cũng chừng, đúng không? Đúng không? Hôm nay bà hoàng vậy, ngày mai thuộc về đi ăn mài, nghĩ bình thường cũng nghiệp quả. Cho nên cái quả thân thể nó làm giảm duyên nguyện. Cái người nào thi đâu rất đó, thi nhỏ rất nhỏ, thi lớn rất lớn, thì cũng là một trong những nguyên nhân. Đó là quả của ganh tị ngày xưa rồi, mình nói ganh tị. Còn người mà tà thi vẫn cứ đậu nè, thì phải biết là cái phước của cái quả của sự không ganh tị quá. Đường đi nói vậy nha. Thì ganh tị có mấy cách ganh tị sau đây. Đây là những trường hợp tránh. Thứ nhất là ganh tị là lợi lộc. Đó là lợi đắc, là thấy người khác, thấy người khác
phát sinh lợi ích hơn mình thì khó chịu.
Mà ở trường hợp này chúng ta thường gặp đó, mà gặp đó trong đời cũng khá nhiều. Nếu mà nói về cái giới tu sĩ cũng đi trai tăng chung vậy, cũng tụng chung thời kinh vậy. Thường ông trưởng lão tụng bài nào thì dưới này tăng chúng hay tụng hai bài đó đúng không? Đâu tụng khác được đâu đúng không? Ông không bắt kinh thì dưới này cũng không bắt kinh đúng không? Nhưng mà cái bao thơ nó ngó cái bao thơ ông trưởng lão bao nhiêu đúng không? Ví dụ ông có đựng chai, mình có năm sĩ bắt đầu khó chịu. Thì trường hợp này được gọi là ganh tị do lợi, lợi lộc. Mà nếu trong xã hội chúng ta cũng thấy, cùng làm chung như vậy mà ông này lương cao hơn kia bắt đầu khó chịu đúng không? Những người mà lương thấp hơn cảm thấy khó chịu. Nhưng mà nếu như người đó, tại vì người đó không hiểu rằng cái phước của người ta có, ta cũng làm như vậy, mình cũng làm như vậy, mà lương họ cao hơn là phước của họ nó còn, mà lương mình thấp hơn là phước mình nó còn kém chưa còn. Mà trong cái hàng đại đệ tử của Đức Phật á, thì với cái trường hợp ngài Pin Đô La mà bay lên lấy cái bát, thì hai ngày từ ở cái và ở cái núi Linh Thú đi xuống, để ông trưởng giả thành vương xá là được giới được một gỗ làm cái bát, nói ai là cái gì A La Hán thì bay lên lấy bát, ông sẽ tôn sùng những người đó. Đã 6 ngày ngoại đạo rồi không lấy được, ngày thứ 7 hai ngày đi vô, một dân thành mới nói rằng là vậy trong thành này rỗng hết rồi, ai cũng khoen, ai cũng tuyên bố mình là A La Hán đó, là rốt cuộc rồi không ai lấy được cái bát, nó là rỗng. Thì nghe vậy ngài Pin Đô La nói là thưa tôn giả Mục Kiền Liên, kiên chúng nói vậy, giờ thỉnh tôn giả đi lấy cái bát. Ngài Mục Kiền Liên ấy, cái việc này thì tôn giả làm được, thì tôn giả hay đi, cái bát này của tôn giả. Ngài đâu có ganh tị đâu đó. Mà thật ngày ba Pin Đô La bay lên lấy được cái bát xong ấy, người ta tôn sùng. Còn đó các vị thánh A La Hán không cần nữa. Chúng ta chưa phải là A La Hán đúng không? Quý vị A La Hán chưa? Chúng ta chưa phải là A La Hán đúng không? Thì hiện nay chúng ta chưa phải là A La Hán đúng không? Thì chúng phải học tập để mà thực hành. Để mai mốt mình thành vị A La Hán thì mình đâu còn ganh tị nữa đúng không? Bây giờ có khả năng ganh tị mà không ganh tị mới giỏi chứ đúng không? Bây giờ tới chừng A La Hán không còn ganh tị nữa, chuyện bình thường quá đúng không? Khi mà trở thành A La Hán thì không còn ganh tị nữa, đó là chuyện rất là bình thường, không có gì đáng nói hết đúng không? Bây giờ còn phàm nhân mà không ganh tị, đó mới là chuyện đáng nói đúng không? Họ thấy người ta được cái lợi đốc lên đất nhiều, nghe là một vốn chính vì là mười lời đó, thì chuyện biết của anh ta, cái phước của anh ta vậy. Thấy người ta đào đó, đi đào đất đó, gặp vàng này kia bắt đầu khó chịu, nghe. Hoặc thấy người ta đi có những cái điều may mắn tới đó, bắt đầu khó chịu, thì mình nên bỏ đi, hiểu biết rằng đó là phước của mình ta. Có nhiều người bị phỏng vấn mấy lần không được đúng không? Mọi người bị phỏng vấn lần đi lại sao hên quá, hên. Trong này không chuyện hên luôn đó. Còn phải biết thấy cái quả nào, hiểu chỗ này không? Nhưng mà từ đó nó dẫn tới một cái luận điệu khác. Mà cái luận điệu này cần phải nói thẳng ra. Trên cái hình thức thì là đúng, ở góc độ nào thì đúng, ở góc độ nào thì sai phép. Tức là hai con đi đất đúng không? Hai con người đó đất đúng không? Ai làm sai người đó hưởng đúng không? Để ai làm sai người đó hưởng, nó nhận vậy, bắt mới mình nói đúng không? Có nên nói không? Hả? Có nên nói không? Ví dụ như ai cũng nhắm mắt mình nghe, cứ lo cho mình thôi đúng không? Thì cái giáo pháp này sẽ đi về đâu? Hả? Nói sao? Thì điều nào sai thì chỉ ra người ta nói cái điều đó sai. Như hôm một hôm có một vị hỏi như giờ mình nói cái vị này có mang nghiệp không? Đừng đòi sẽ nói. Nếu sẽ nói đúng pháp đúng luật thì lấy gì mang nghiệp? Mà do dù là miếng người mang nghiệp đi chăng nữa thì nghiệp nó tốt hay xấu? Nếu tôi nói đúng theo pháp đúng theo luật thì nếu có mang nghiệp chăng thì nghiệp đó nghiệp tốt hay nghiệp xấu? Hả? Còn nếu không nói có mang nghiệp không? Cũng có. Im lặng là mặc nhiên chấp nhận. Thấy người ta sai mà vẫn im lặng là chấp nhận sai. Như có một lần ở tại chùa ở Nghiêm chẳng hạn, có người làm lễ gọi là mặc y cho Phật. Tôi nhìn thì cười, kêu tới rồi giữ lễ để mà mặc y cho Phật nhưng không ra. Mà lúc đó có vị ra ngồi quay phim rồi đưa lên Facebook rồi. Thì nói với ai là người có thể mặc y cho Phật nữa. Ai là người có khả năng mặc y cho Phật? Rồi có một số nữa. Lễ dân y mấy năm nay mà hình như không còn nữa, chứ mấy năm trước còn. Lễ dân y làm xỏ cái vòng hoa lài đúng không? Bông hoa lài đẹp lắm đúng không? Thơm lắm đúng không? Máng cổ Đức Phật á, anh đeo Phật mà đeo vòng hoa thì chết nhát. Có khi nào Đức Phật thấy Đức Phật đeo vòng hoa không? Mấy cái đó sai đúng. Mà không nói mai mốt làm hoài đúng không? Nếu không nói lên thì mai mốt sẽ làm hoài đúng không? Tự cho cái đúng đúng không? Để ai tu lấy đắc kệ, ai làm sai người đó thì chấp nhận. Dạ. Cãi ra. Dạ. Này cúng Phật rồi cúng liệu kiểu đó hả? Cúng Phật cúng ở chỗ nào? Nếu những dòng hoa mà cúng Phật cúng ở đâu? Dưới chân Đức Phật. Mấy ai mà cúng Phật trên cổ bây giờ? Nói Đức Phật đeo 5-6 sợi dây trên cổ. Nhìn sao thấy quan hỷ gì đâu, sẽ đâu quan hỷ mấy chuyện này. Hiểu ý xuống đó không? Người nào có thể người ta thay cho Phật, tấm y cho Phật, thay cho Phật. Chỉ thì giả. Còn mình thì giả cho Phật chưa? Toàn là bài trò không à. Mà không nói ra thì ai biết cái đó sai. Rồi đừng có nói, ai tuần đây đắt đúng không? Hiểu ý chúng muốn nói chỗ này không? Lấy cái đó để làm cái bình phẩm. Mới kể mấy ông làm sai phương làm thinh.
Sư, nếu là vị sư ở chùa đó nói cho vị tính, vị sư đó nói chứ mình chưa tính, mình tính
tại sao không nói? Tại vì á, tại vì mình sợ mình nói.
Nó phải nói chứ còn
vậy vậy á, bây giờ đó thì thiện tính nói theo với thiện tính. Ừ, nói chừng nói chừng, nhưng mà nói rồi nói vẫn nói. Vậy với ngày xưa đó, thời của bà Visakha đó, thời Đức Phật có bà Visakha đúng không? Một lần mà bà Visakha thấy ngài Ủa Đa Dí ngồi một một với người nữ á, một một ở nơi kinh đáo. Bà có nói không? Nói xong đó, ngài Ủa Đa Dí với ngài Ủa Đa Dí đó ngoan cố đó, thì chuyện này đưa lên tới Đức Phật. Đức Phật cấm chế vậy thì khu ngồi một một với người nữ nơi kinh đáo thì phạm bất định, điều luật này có không? Bà Visakha phải là cư sĩ không? Có không? Mỗi lần khác bà Visakha thấy ngài Ủa Đa Dí ngồi một một mà ngài Ủa Đa Dí được cái, Đức Phật cấm điều này không làm, làm thêm việc khác. Hay vậy, cấm ngồi một một người nữ thôi, chúng ta kính đáo không? Rồi tới tâm cấm rồi, không ngồi với một một người nữ ở nơi tâm vắng lại nữa. Chẳng hạn như vậy, ở Đức Phật ngài như nhóm luật sư cũng vậy, lúc mà Đức Phật ngài chưa chế định gì giác đó, để ông lấy gỗ ông đẻo đi vuốt á, đúng không? Trương đi lọp cọp lọp cọp lọp cọp á, nghe đi lọp cọp lọp cọp. Ông này á vuốt ông này sơn màu này vuốt ông kia sơn màu kia, không đi gõ lọp cọp có ai tiếng kê động cao hơn. Nếu khoảng ngày nghe vậy có nhiều người nói đúng không? Nếu không nói thì bây giờ á là mấy ông sư cứ đi vuốt không, đúng không? Thậm chí giờ đi dạy luôn á, dạy dạy Bata, dạy gì đó nữa, Adidas. Trình lên Đức Phật cư sĩ chứ nói với ai nói? Trình lên Đức Phật mà cấm đi quốc, Đức Phật cấm đi quốc mà đi dạy, đi dép. Dép thì nào là dép, rồi da cọp nè, da sơn dương nè, rồi da bò nè, rồi da đủ thứ kiểu da. Đức Phật cấm không cho mang da, chỉ có mang dép thường thôi, dép cỏ đó à, bây giờ dép hào đúng không? Có dép da cá sấu không? Chị cũng thấy ra có dép da cá sấu rồi nha, có thấy rồi đó nha. Ở trong luật Đức Phật này có cho tỳ khưu cởi thú không? Có không? Một vị cởi thú có dám nói không? Đâu dám nói đâu. Ai tu lấy đất là đúng không? Rồi ông trước cởi cởi voi được thì ông sau cũng sẽ cởi voi phải không? Ông sau cởi voi được ông sau sẽ cởi bò đúng không? Ông sau nữa là cởi ngựa, cởi sư tử, cởi gì đó. Có hiểu ý xuống nói không? Cũng khó hả? Nếu không nói ai sẽ là người nói? Đấy. Mạnh ai nấy làm thì giáo pháp mình sẽ đi về đâu? Đấy. Mạnh ai nấy bài trò thì giáo pháp này sẽ đi về đâu? Cái sự trong sáng của giáo pháp này còn không? Nó không phải là không được, mà chỉ nói là để sao cái điều này sẽ làm đúng luật đúng pháp thôi. Tại sao không nói? Nói đó có đụng chạm không? Phải mình không nói đúng không? Cái điều này sẽ làm đúng luật đúng pháp hay không? Ngài làm cái đúng luật đúng pháp hay không? Vậy thôi, đâu nói ngài làm sai đâu. Hỏi ngài làm đúng luật hay pháp không? Cái việc làm này đúng pháp đúng luật hay không? Ví dụ như chúng ta thấy có một lần là Có một cái người ra nói, trời ơi, con mới vừa làm xong cái 18 pho A-la-hán, rất là đẹp. Gọi là tập bát la hán. Vậy cười nó thì anh làm thì về mỹ thuật đẹp thì sẽ công nhận, nhưng mà về giáo lý anh là sai, anh là phổ biến một cái điều sai lầm. Trong đó có a la hán tị hư, a la hán phục hổ, giáng lâm phục hổ đó. Mà vậy a la hán có cởi hư đi không? Trong thập bát la hán, như những cái pho thập bát la hán của mấy chùa để mà sư đã lên đã khảo sát rồi chứ không phải không khảo sát. Rồi a la hán phục hổ, vậy a la hán cần nhiều phải phục hổ, mà cái phục hổ giáng long phục hổ cởi hạt cởi hư này của ai? Của đạo lão. Bây giờ nhà Phật cũng có, vậy a la hán có thần thông rồi đâu cần nhiều mà phải cởi hư đi nữa, đúng không? Đi mây về gió chưa thấy gì nữa, đúng không? Nhưng mà nếu không nói thì ai biết đó là sai, mà nói lời đó thì bị sao? Bị đó thôi ganh tị đó, có hiểu không? Cho nên cái vấn đề là mình nói đúng pháp hay là đúng một cái con mà thôi, chứ không phải là vấn đề mà ganh tị. Mà nếu không nói về sau này nó tạo những cái tiền đề mà giáo pháp này sẽ tự tiêu hoại đấy. Nó còn có nét nào trong sáng nữa. Mặc dù tiếng nói mình nó có thể nó tiếng nói nó như muối bỏ biển vậy á, nhưng có tiếng nói của Phật. Về sau rồi nói trong thời điểm nó vẫn có người đó không chấp nhận cái này. Tại sao người đó không chấp nhận? Họ mới đầu truy lại thì có thể giáo pháp này nó còn được thông sáng lại. Hiểu ý sư muốn nói không? Chứ mạnh ai nhắm mắt xuôi tay hết thì thôi, không có là gì hết. Hả? Thì bây giờ có cái thứ này cũng nghe đáp, thì bề mặt nó đúng thì ai cũng nghe đáp nữa. Rồi cái lo con là bỏ thế gian này như thế nào kệ, thì trách nhiệm hộ pháp để đâu? Những người Phật tử là những người hộ pháp đúng không? Có đúng không? Vậy trách nhiệm hộ pháp để đâu? Gìn giữ giáo pháp này để đâu? Vậy thôi. Mà không dám mạnh dạn đi cái chuyện của ai? Không dám mạnh dạn chuyện của ai? Không biết chuyện của ai? Không dám mạnh dạn là chuyện của tâm đúng không? Tâm biết bớt thì không dám mạnh dạn cho nó đâu đúng không? Vậy thôi. Thứ hai nữa là do không có cái gì? Do không có pháp này. Các thánh giải là cái nó là một trong những cái pháp của ba la mật biết tinh thần. Nó là quyết định ba la mật thành nó đó. Mà nó khẳng định rồi, nó không có còn gì mà gọi là nghi ngờ nữa hết. Mặc dù cái đề thi khẳng định của nó là sai, nhưng ngay lúc đó nó đã có sự quyết đoán nhận định đó. Cái đôi khi những cái quyết đoán nó sai chứ không phải là đúng không? Nhưng ở chỗ đó nó đã có sự quyết đoán, nó có sức mạnh nằm chỗ đó.